Thưa đại chúng, hôm nay thứ Bảy ngày 30 tháng 12 năm 2006. Và đây là Pháp thoại sau cùng của khoảng 11 hay là 10 Pháp thoại đã trình bày. Tôi nhớ không lầm thì hình như mình đã có 11 Pháp thoại. Và Pháp thoại hôm nay là Pháp thoại thứ 12. Trong khóa tu mùa đông. Pháp thoại kỳ này chúng ta có cái chủ đề gọi là kinh người biết sống tỉnh thức. Kỳ thực nó không có một cái bài kinh nào nguyên vẹn để nói cái chủ đề này. Mà chúng tôi đã rút thì mỗi kinh một ít. Trong đó có kinh quan niệm hơi thở, kinh bốn lĩnh vực quán chiếu, kinh thăm người hấp hối, săn sóc người hấp hối, kinh yêu thương, và có trích dẫn một số các kinh khác, những kinh điển của Đại Thừa như kinh Pháp Hoa và những sám văn như là Sám văn Lương Hoàng. Và một vài cái kinh nghiệm của sự thực tập. Và đặc biệt là chúng ta đã đề cập đến 12 lời nguyện thực tập cái hạnh từ bi của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì chúng ta đã nói đến 10 lời nguyện, nói tương đối khá chi tiết. Thành ra quý thầy, quý cô có thể nghe lại và có thể sang ra để biểu cho các huynh đệ, các thầy trẻ, các sư cô trẻ đang ở các nơi xa, không có cơ hội để tham dự khóa tu, hoặc là có thể có cơ hội tham dự những khóa tu ở trong các tăng thân khác. Nhưng mà mỗi chia sẻ, mỗi đóng góp ấy, nó có những cái kinh nghiệm, những cái ý kiến khác nhau, bổ túc cho cái việc thực tập, nhất là cái nơi tu học của chúng ta trong đời sống mới của xã hội Tây Phương. Và Pháp thoại hôm nay ấy, cũng không phải là Pháp thoại đúc kết, bởi vì mỗi Pháp thoại nó có cái nét khác nhau. Mà 12 Pháp thoại để đúc kết lại thì nó cũng được thôi, nhưng mà Pháp thoại hôm nay không có nghĩa là đúc kết. Pháp thoại hôm nay có cái nét riêng của nó. Ở trong 12 pháp lời nguyện thực tập hành Đức Quan Thế Âm, lời nguyện thứ 10, lời nguyện thứ 11 và lời nguyện thứ 12 nó mang cái tính chất hồi hướng. Tức là nó mang vừa cái sự ước vọng làm sao để mình thực tập được 9 cái lời nguyện kia, và làm sao để mình có cái năng lực để chia sẻ đến cho những người khác, thì gọi là hồi hướng. Nguyện thứ 10 xin được lặp lại. Con xin nguyện cho hành tinh sinh này muôn đời là trái đất sinh tốt, không bị tàn hoại ô nhiễm. Phương nào nơi đâu cũng sản sinh nhiều dòng sông tươi mát, nhiều loại dược thảo ngũ cốc hoa trái thơm ngon để dâng hiến cho con người và muôn loài no đủ. Lời nguyện này mình có thể tạm dịch tiếng Việt là I vow to protect this planet and keep it beautiful. I vow to do work of transforming, gob it into flowers and fruit, protecting life and the environment, and building a pure land on the earth. Thứ 11 Con xin nguyện cho mọi người và mọi loài sớm thành tựu được giới đức thanh tịnh, định lực vững chãi, trí tuệ viên minh để chúng con có thể cùng nhau thi thiết hành lành cứu giúp những ai đang bị đọa đày giam hãm trong những địa ngục tâm tối. May all beings end all afflictions so that morality, meditation be practiced, and wisdom can arise, and fruit of awakening be fully realized for everyone. Và lời nguyện thứ 12, con xin nguyện cho con, mọi người và mọi loài có đầy đủ hiệu lực, ngàn tay, ngàn mắt và tự tại ra vào trong ba cõi. Chúng con nguyện cùng với các vị Bồ Tát lớn thừa từ sự nghiệp cứu độ chúng sinh như chư Phật đã và đang thực hiện trong mười phương thế giới. May I and all living beings act with the wonderful power of thousand arms and eyes of compassion to come and go freely in anywhere to have suffering transcend beings. We vow to practice with the Bodhisattva's vow to be instrument of the Buddha to save lives and to open my all being in the 10 direction of the cosmos. Trong những cái lời dịch này có thể là quý vị có thể tùy nghi dịch thêm cho nó hay, dịch lại cho nó hay. Đây chỉ dịch một cách tổng lược nhưng cũng đi sát nghĩa thôi. Thì quan trọng là cái bản tiếng Việt á, mỗi vị mà nhớ được để mà thực tập á và hồi hướng á, thì nó lời lạc và màu nhiệm lắm. Chúng tôi đã huy động quý thầy quý sư cô trong mỗi khóa tu, nếu ai chưa có những lời phát nguyện cho tự thân nên viết ra. Nhiều khi chỉ 4 lời nguyện hay là 2 lời nguyện hoặc là nhiều hơn ít hơn, nhưng mà mình cũng học hỏi thêm những cái lời nguyện khác của các vị Bồ Tát, của các thầy lớn, để mình có thể cái nào thích hợp mình dùng tới. Và 3 cái lời phát nguyện và hồi hướng mà quý vị vừa nghe đó, nó là những cái kết quả và những cái năng lực để mà hồi hướng, chứ không phải những cái lời nó có tính cách đọc lên để ước vọng suông. Mà trong 9 lời nguyện chúng ta đã học, đã phân tích, đã chia sẻ, đã đưa ra nhiều thí dụ trong các pháp thoại vừa rồi đó, nói cái sự thực tập rất là rõ. Cái hành tinh mà chúng ta đang sống mỗi ngày nó mỏi mòn, nó bị ô nhiễm và nó có nhiều biến cố. Ví dụ như bão lụt, đồng đất, những cái vùng lửa nó bốc lên, nó thiêu đốt. Và những cái chất độc ô nhiễm ở trong nước, ở trong đất, trong hoa trái, bởi những cái chất độc do con người tạo ra, trong đó có những cái độc tố về chemical và những cái loại bom tàn phá. Như Việt Nam mình bây giờ, những em bé nó ra đời nó bị ảnh hưởng gọi là bệnh da cam, tức là ảnh hưởng của những cái độc tố bởi chiến tranh, hoặc rồi những cái loại bom mà nó mang cái tính tàn phá lâu dài. Như quý vị đã được biết tin và nghe tin 2 cái quả bom nguyên tử thả xuống Hiroshima và Nagasaki ở tại Nhật Bản đó, thì cái lúc chết đó dĩ nhiên là quá nhiều và hư hại quá lớn rồi, nhưng mà cái số lượng người chết đó cứ kéo dài năm này qua tháng khác cho đến bây giờ vẫn ảnh hưởng kinh khiếp như vậy. Thành ra trái đất của mình đó, nếu mà không có huy động, không có tỉnh thức để mà bảo vệ, chúng ta dùng những cái độc tố để tự giết mình và tàn sát nhân loại trên trái địa cầu, cũng có nghĩa là chúng ta đang tàn hại cái trái đất xanh này. Và những cái chuyện lớn mình không thể cản ngăn được, bởi vì đó là cái biến cố của nghiệp dị chung. Nhưng mà những cái chuyện nhỏ nhỏ ở trong đời sống mình có thể thực tập và bảo vệ được. Ở bên trung tâm Madonna gần đây này, những khóa tu họ nhiều khi cũng đông, cũng 5-700 người, nhưng họ tuyệt đối không bao giờ họ ăn đĩa giấy. Thì chúng tôi hỏi tại sao, họ nói để bảo vệ môi sinh và bảo vệ trái đất. Tại vì ăn đĩa giấy thì người ta càng tàn phá những rừng cây để họ làm đĩa, thành ra những rừng cây có thể mỗi ngày mỗi không còn nữa. Và thứ hai, khi ăn đĩa xong rồi thì nếu mà đem đốt thì nó ra một cái loại oxy hóa và nó biến thành những chất ô nhiễm. Nếu mà ngửi vào có thể nghẹt thở, và những người nào yếu tim có thể chết. Và nếu chôn xuống đất thì nó lại biến thể một cái độc tố khác. Thành ra họ chủ trương ăn đĩa xong rồi rửa, lau khô, có máy rửa và hoặc là rửa tay, họ có từng cái bàn nấu nướng rất là kỹ. Và họ xây những cái căn nhà lớn, họ cũng chủ trương không làm gỗ. Họ dùng sắt. Thì họ nói sắt cũng phải lấy từ nơi những cái kho tàng của đất. Nhưng mà dạo sao nó cũng hơn là chặt cây, phá rừng cây, bởi vì phá rừng cây nó bị những cái biến cố hàng hạn. Và trên núi có thể bị sập. Và mây không có tụ hội, thành ra có thể trở thành ra khô khan mùa màng và thiếu nước. Thành ra họ nghiên cứu nhiều cái cách khác nhau để mà họ bảo vệ môi sinh, trong cái vấn đề chi dùng hàng ngày, những cái vật dụng cho đến việc ăn uống. Và họ nói cái độc tố ở dưới đất bây giờ những cái chất men chemical mà họ trồng thuốc để trị rầy, trị sâu đó, thì nó vào ở trong rau, trong cải. Mà mình ăn rau cải nhiều rồi cũng bị những cái bệnh nan y, bệnh ung thư, bệnh áp huyết cao, bệnh tim, bệnh phổi, bệnh gan. Và trong cái hơi thở đó cũng bị ô nhiễm. Thành họ nói thế giới này, trái đất này đang trên đà ô nhiễm và bị đào mòn bởi những cái lớp giữ gìn cái độ dày của nó. Cái khoảng cách giữa mặt trời và giữa con người, giữa mặt trời và những cái vùng mà các sinh mệnh đang có mặt, nó dần dần nó bị mỏng ra và biến cố hàng hạn. Và họ báo cáo rằng là một ngày nào đó, nhưng mà cũng có thể còn lâu, tất cả những cái núi tuyết mà nó ngủ ngầm cả hàng triệu năm bây giờ nó sẽ thức dậy hết. Và lúc đó cái cơn lụt nó dâng cao và loài người có thể bị tai nạn, tất cả sinh vật có thể bị chết một cách thê thảm. Cái sức nóng mà nó đến một cái mức độ nào đó thì những núi tuyết đó, nó ngủ cả hàng ngàn năm, hàng triệu năm, bây giờ nó thức dậy hết. Thì các vị tưởng tượng đi, những núi tuyết ở những vùng Bắc Cực và xưa nay nó cứ bồi đắp thêm mà thôi, thì bây giờ đủ cái độ nóng nó sẽ thức dậy. Nó thức dậy và nó tìm đường, nó đi xuống đồng bằng để thăm viếng chúng ta. Và lúc đó cỏ cây hoa màu loài người sẽ ảnh hưởng bởi thủy triều. Có thể thế hệ mình chưa có, nhưng mà thế hệ con cháu mình gặp phải. Cho nên những cái tiên liệu và những cái nhìn như vậy là cái nhìn của khoa học, trí tuệ giới hạn của khoa học thôi. Nhưng mà cái nhìn của những nhà chứng đắc ấy, họ thấy rõ hơn. Quốc độ nguy thủy, tứ đại khổ không, ngũ ẩm vô ngã. Cái cõi giới này là nguy ngập, nó không có bình thường hóa như là mình tưởng. Cho nên những cái đeo đuổi của mình mà không có trở về với con người của mình để sống ấy, chẳng những cái người xuất gia mình đã quên mất cái bản nguyện của mình, mà cái người đời đó, họ càng đau khổ hơn, là vì họ không thấy được cái tự tỉnh ít nhiều để mà sống cho thảnh thơi trong đời sống hàng ngày với người thân, với người yêu. Vì vậy cái cuộc sống của chúng ta mà nằm trên trái đất này, người ta thí dụ như là những cái con vi khuẩn rất là nhỏ mà nó leo trên một cái băng thôi. Vì nó quá nhỏ, nó quá cực vi đi, cho nên cái băng có đá về phía nào nó cũng vẫn thấy yên ổn. Nhưng mà thật ra cái trái đất của nó là một cái băng. Và các nhà khoa học họ lên đến ngũ trăng á, thì họ thí dụ và họ cho chúng ta thấy trái đất này là một viên bi xanh thôi. Lên trên công trăng nhìn về cái trái đất này, nó nhỏ bằng cái viên bi thôi. Viên bi nó lớn hơn một ngón tay thôi. Cả hàng tinh hà thế giới á, thì một viên bi xanh ở trong các hàng tỷ tinh hà, tức là hàng tỷ những cái planet khác nhau, nó rất là nhỏ. Thành ra mình như những con vi khuẩn rất nhỏ và bò trên một cái băng, bò trên một viên bi. Và nếu mình không thấy được cái này đó, thì cái sự dừng lại, cái sự thành thơi, cái sự tu tập của mình không thể phát triển và không thể thành công được ở trong cái giới hạn của thân thể bởi thời gian quá ngắn ngủi và cái bấp bênh của cuộc sống của cái trái đất này. Thành ra nhiều khi có những cái biến cố xảy ra mà mình đi quyên góp để cứu trợ này kia, để bày tỏ cái tình người thôi, nó không có đủ thiếu gì hết đó. Nhất là nghiệp dị mỗi người tạo ra, một quốc gia tạo ra, một vùng đất địa đã tạo ra. Mình chỉ bày tỏ được cái tình người với nhau thôi, không thể cứu được sinh mệnh và không thể làm cho nhau có hạnh phúc thật sự. Chỉ có mình mới nhìn được mình và có cứu được mình ở trong cái ý niệm, trong cái suy tưởng. Có thể những biến cố xảy ra mình không thể ngăn cản được, mình không thể dừng được, nhưng mà cái con người của mình nó không có sợ hãi. Mình biết rõ là sự thật như vậy. Biến cố là như vậy, nghiệp dị là như vậy, và mình ở trên trái đất này là như vậy. Thành ra cái tâm của mình không có sợ hoảng. Không có sợ hoảng tức là an lạc, là vậy thôi. Chứ không có nghĩa mình đi ra khỏi cái vòng đai của nghiệp dị đó được. Và đó nó liên hệ đến cái nguyện thứ 10. Con xin nguyện cho hành tinh sinh này muôn đời là trái đất sinh tốt, không bị tàn hoại ô nhiễm. Nó đã tàn hoại, nó đã ô nhiễm, nó không còn sinh tốt như là nguyên thủy của nó nữa. Cho nên mình mới cầu nguyện, mới hồi hướng cái tâm từ của mình để mà mong mọi người ý thức và bảo vệ chung lẫn nhau về trái đất màu xanh. Phương nào nơi đâu cũng sản sinh được nhiều dòng sông tươi mát, nhiều loài ngũ cốc, dược thảo, hoa trái thơm ngon để dâng hiến cho con người và muôn loài non đủ. Những người ăn rau cả như chúng ta đó, dĩ nhiên cần quá rồi, nhưng mà không có rau cải, không có những chất để dinh dưỡng mà nuôi con bò, con heo, con gà, con vịt, thì những người ăn thịt đó cũng không thể dùng tới được. Bởi vì tất cả những con vật đó đều nó dùng những cái loài ngũ cốc, hoa trái, rau cỏ, và để nó trở thành những miếng thịt phục vụ cho những người ăn thịt, thì nó cũng là liên hệ tới cái việc môi sinh và cái việc bảo dưỡng trái đất. Có những loài trâu, loài bò, loài heo, gà, vịt, nó ăn nhầm phải cái độc tố. Và khi con người ăn lại thịt nó, và con người bị bệnh, mình nan y. Biến cố gà mà các vị thấy là ảnh hưởng của trái đất. ảnh hưởng của sự ô nhiễm của môi sinh qua cái thức ăn thức uống và những cái loại vi khuẩn đã có mặt ở bên trong bên ngoài thân thể của nó. Cho nên những cái lời nguyện này ấy, nó có từng cách liên hệ lẫn nhau, chứ không phải đơn thuần ở nơi cái nhìn của mình, mà đây là một sự thật. Dù bạn có nhìn nó hay không nhìn nó, có hiểu nó hay không hiểu nó là như vậy, nó là bị ô nhiễm như vậy, nó đang trên đà như vậy. Dù bạn có biết hay không biết, dù bạn có nhận thức hay không nhận thức, đó là một sự thật, đó là chân lý vậy. Nhưng mà mình biết tới thì khá hơn, và là người tỉnh thức, cho nên mình biết gìn giữ, biết bảo hộ, và biết cái niềm đau nỗi khổ của con người nó tới từ đâu. Nó tới từ cái ô nhiễm của môi trường. Cho nên con người bệnh và con người bị khủng hoảng tinh thần. Vì vậy mà mình hiểu được, mình không có giận nhau. Mình biết được đó là một trong những lý do căn bản về vật lý. Nguyện thứ 11. Con xin nguyện cho mọi người và mọi loài sớm thành tựu được giới đức thanh tịnh, định lực vững chãi và trí tuệ viên minh để chúng con có thể cùng nhau thi thiết hạnh lành, cứu giúp những ai đang bị đọa đày giam hãm trong những địa ngục tâm tội. Ở tu viện Kim Sơn trong khóa tu này có hai vị đi vào nhà thương Mental Sickness. Nên là chú Quảng Minh Mẫn, một cư sĩ chưa xuống tóc. Thứ hai là Quảng Diệu Anh. Và các vị đó ở đây sợ gì bị bệnh như vậy là vì mình cũng thiếu trách nhiệm, tức là không nhắc nhở họ uống thuốc. Nếu mà cái bệnh đó mà uống thuốc đều đặn và được vui vẻ thì nó đỡ. Đừng có nói đâu xa, ngay ở trong gia đình của mình thôi. Và mình chỉ biết lo cho mình, còn người bệnh mất bên cạnh đôi lúc mình cũng không có để ý tới 100%. Nhưng mà nếu để ý tới 100% thì người kia bất khổ. Trong khoa tu được dự và dìu anh có thể được thọ giới xuất gia trong mùa tu học này, nhưng mà lại mất một cơ hội. Và các vị đi thăm báo cáo cho biết rằng là bệnh trạng đi vô nhà thương thì cũng không khá được. Cho ông thuốc. Và cái luật lệ là ai mà uống thì uống, không uống thôi, họ cũng không có bắt buộc, nhất là trên 18 tuổi. Và khi sống ở trong cái cảnh mà nhà thương tinh thần đó, nó cũng buồn và nó bệnh thêm thôi, cho nó không có bớt đâu. Nhưng mà trong khi đó mình không săn sóc được, họ lên cơn, bất đắc dĩ phải đưa vào đó, nhất là trong khi khóa tu đại chúng về đúng đà. Và mình đừng có nghĩ Diệu Anh hay Quảng Minh mình, mà hàng ngàn tuổi trẻ, hàng chục ngàn tuổi trẻ, hàng trăm ngàn tuổi trẻ ở trên trái đất này đã và đang bị như vậy. Trong đó nếu mình tu tập không có khéo, tâm tư của mình không có thoải mái thảnh thơi, hàng ngày không có ăn uống điều độ, không có luyện tập thể dục, không có giờ thiền quán, không có trở về với nội tâm của mình một cách tỉnh giác, thường trực, thì mình cũng có thể đi tới cái hình ảnh đó và mang cái tình trạng con người đó. Cho nên khi nhìn người là nghĩ đến ta, và vì vậy mình siêng năng hơn một tí, vui vẻ hơn một tí, cởi mở hơn một tí, cố gắng tinh cần tu tập hơn một tí. Cái đó là sự đối chiếu để thực tập, quán chiếu để mà hành trì. Vì vậy tôi không nói những cái giáo lý nó có tính cách chiều cao chiều sâu về triết học, mà tôi nhắc nhở những cái điều này là chính tôi đang nhắc nhở cho tự thân của tôi vậy. Là mỗi thầy, mỗi sư cô, mỗi vị Phật tử xuất gia hay tại gia phải ý thức điều này cho thật là rõ. Thực sự mà mình không vững chãi và thảnh thơi, mình không có chiều sâu của trí tuệ và thiền định, mình không giúp ai được hết. Thân thể mình không có bảo đảm được, không có vững chãi thảnh thơi được, thì nói gì là giúp đỡ một hai người xung quanh. Nhưng mà cái nguyện giúp đỡ chúng sinh, cứu vớt chúng sinh thì nó lại quá lớn so với mình. Nếu mình chưa chứng ngộ, chưa phải là Bồ Tát thật sự. Thành ra khi mà sáng dậy tôi tập thể dục là tôi nhớ mấy cái lời nguyện này. Khi sáng dậy là tôi thảnh thơi là tôi nhớ mấy cái lời nguyện này. Sáng này tôi dậy hơi sớm một chút so với các sáng khác. Bởi vì hôm qua các vị giải trí coi phim, tôi xin phép đi ngủ trước. Và tôi biết sáng nay tôi phải cạo đầu này, tôi phải soạn bài giảng này, tôi phải tập thể dục này, tôi phải dẫn Minh đi restroom này, tôi phải clean up phòng xá chút đỉnh sau những ngày tu học. Thành ra tôi biết là thân phận của một ông già, tôi phải đi ngủ trước. 8 giờ tôi được ngủ rồi. Cho nên sáng nay tôi ra tập thể dục hơi sớm, các vị ra sao không được tập. Nhưng mà đừng có theo ông già này. Các vị ra sao thì cứ thực tập sau. Khi mà mình biết thân phận của mình rồi á, thì mình siêng lắm, siêng với chính mình. Chứ mình không thể bắt người khác giống như mình được, không cần. Mình cứ làm với cái tình trạng của mình, cái tuổi tác của mình và cái nhu yếu của mình. Nhưng mà mình nếu là có bổn phận hướng dẫn thì nhắc nhở người khác thôi. Người khác họ có làm mình vui mà không làm mình vui. Cái đó là cái hành của người truyền trao. Nhưng mà trước kia đó, tôi không thực tập sâu sắc và tôi không thấy rõ vấn đề. Tôi đưa ra cái gì mà ai không làm, ai không tinh tấn, tôi buồn. Bây giờ tôi không có dài nữa. Mình buồn thì mình mau chết thôi. Mình buồn thì mình mệt mỏi thôi. Và mình buồn thì mình có thể tự làm cho mình bị ô nhiễm thôi. Cho nên tôi không có dài nữa. Và tôi khôn hơn trước nhiều. Và cái khôn này ai cũng có thể có kinh nghiệm. Trải qua rồi sẽ có kinh nghiệm này. Và cái khôn này mình được gọi là sự chứng nghiệm. Cái khôn này có thể cũng có thể gọi danh từ chuyên môn được gọi là trí tuệ. Và cái khôn này gọi là sự tỉnh thức. Và cái khôn này mình gọi là người biết sống. Gọi là kinh người biết sống. Và kinh người biết sống, chính bản thân mình là một cái phẩm kinh, một cái bộ kinh rất là lớn. Mình phải sử dụng tới cái bộ kinh người biết sống ở nơi chính mình, chứ không phải dỡ ra trong tam tạng kinh điển. Tam tạng kinh điển chỉ là những cái hướng dẫn. Nó có tính cách bên ngoài. Nếu mình mà học không có hiểu thấu, mình không có sử dụng tới, thì những kinh điển đó chỉ để trang sức mà thôi. Không có giá trị. Dù kinh của Phật rất là quý, nhưng mà không có giá trị đối với mình. Mình không nắm vững được yếu chí, mình không có thực tập được những cái lời Phật dạy. Và kinh điển đó chỉ trang bị như một cái bông hoa, như là một cái cổ tàng viện. Những địa ngục mà nó giam hãm nhiều người ấy, không phải đâu xa mà trong các nhà thương. Nhà thương là địa ngục. Nhà thương tinh thần, nhà thương các bệnh nan y và nhà thương tất cả mọi thứ bệnh. Và tôi nghĩ Bồ Tát không ai xa là các bác sĩ, các y tá. Dĩ nhiên là làm việc có lương, nhưng mà họ sống, họ vui với cái lý tưởng phục vụ của họ, họ mới làm được. Nhưng mà có người làm vì công ăn việc làm, họ làm một thời gian họ bệnh, rồi họ bỏ cuộc, ngay cả các bác sĩ. Người ta phúc trình rằng một số các bác sĩ về chữa bệnh tinh thần đã trở nên bị bệnh tinh thần. Một số các bác sĩ mà giải phẫu, họ trở nên khủng hoảng tâm lý. Và vì vậy trong năm họ làm việc rất là ít. Họ đi vacation, họ đi dự những khóa thiền. Và trong cộng đồng bác sĩ y tế quốc tế, họ khuyên những vị đó nên làm việc ít lại để cho tuổi trẻ và các bác sĩ khác được có nhiều giờ đóng góp và chia sẻ. Tại vì một số lớn các bác sĩ đã bị bệnh sau khi họ tiếp xúc với bệnh nhân quá nhiều năm và cái khủng hoảng của bệnh nhân đã trao cho họ một số những cái hạt giống không mấy tốt, cho nên họ bị ảnh hưởng, rồi ảnh hưởng luôn cả vợ con, cái gia đình, và họ có những cái sự chán nản, buồn giận và bỏ cuộc. Và vì vậy cái ngành bác sĩ họ cố gắng đào tạo rất nhiều để thay thế những cái tình trạng như vậy. Cho nên tôi nghĩ rằng Bồ Tát Quan Âm hay là Địa Tạng là các bác sĩ, các y tá, dù họ chưa phải là Bồ Tát thật sự, chưa phải là nhân cách toàn vẹn, nhưng mà tôi nhìn những bác sĩ, những y tá, những cán sự và những vị săn sóc bệnh nhân là Bồ Tát hẳn. Tôi nghĩ rằng là tôi làm thì tu sướng quá, tôi làm bác sĩ thì chắc tôi cũng bỏ cuộc. Có nhiều bệnh nhân chửi bới, đạp, nói nặng lời khi họ lên khủng hoảng. Và tôi nằm nhà thương bao nhiêu ngày thì tôi thấy rõ cái tình trạng đó. Tôi nằm nhà thương, tôi có cơ hội quán chiếu. Nhất là khi tôi tỉnh rồi, tôi đi bộ tới từng phòng, tôi quan sát. Tôi tới cái chỗ bác sĩ, y tá làm việc, tôi đứng, tôi hỏi thăm. Và cứ như vậy mà quan sát, cứ như vậy mà học hỏi, cứ như vậy mà quán chiếu. Và tôi thấy được giáo lý, nó nằm ngay ở trong cuộc đời, chứ không phải trong kinh điển thuần túy nữa. Tôi ở nhà thương giải phẫu tim mổ một ngày, rồi tôi đi bộ, tôi tới mấy cái phòng, thấy mấy em bé bằng con chuột thôi, họ nuôi trong lồng kiếng, nhúc. Tôi đứng tôi coi, và khi tôi coi mấy em bé tôi hết đau, tôi bất đau. Vì vậy ngày nào tôi cũng nửa đêm 1-2 giờ sáng tôi tới tôi coi mấy em bé nó lúc nhúc. Mình đứng xa mình nhìn, bởi vì họ đóng cửa, nhưng mà lồng kiếng ở trong cái hộp nhỏ xíu à, chưa bằng găng tay à, nó nhúc. Tôi lại làm sao các em bé này sống được mà họ nuôi sống, trở thành một cô gái đẹp, trở thành một anh chàng thanh niên đẹp, và tương lai cũng trở thành một bác sĩ, có thể trở thành một tổng thống, nếu không nhờ các vị Bồ Tát là bác sĩ, là y tá, là cán sự, là thuốc men, là chuyên nghiệp, thì làm sao mà con chuột đó nó sống được, nhỏ xíu đẻ thiếu tháng. Có những em bé nó sinh ra 2 cái đầu, có em bé sinh ra là nó đau lưng sát vào nhau, họ phải giải phẫu, họ chẻ nó ra. Khi quan sát mà rõ rồi mình khiếp lắm, mình thấy mình may mắn quá, mình sinh ra đủ ngày đủ tháng và bây giờ trở thành một cô thầy tu, một chú thầy tu, một thầy thầy tu, và mình thấy được cái đó thì mình mới quý giá về cái hạnh phúc của mình, cái lý tưởng của mình và con đường đi của mình, thì lúc đó mình mới chăm hậm vào cái việc thực tập và sống cho thật là đàng hoàng, thật là dễ thương. Không thì mình buông lông và mình lơ là, mà mình không có biết, mình không có thấy. Tại vì cái sự quán chiếu của mình nó cạn cợt và không được nhắc nhở, không được huy động thường xuyên bởi những vị thầy giỏi bên cạnh mình. Và khi tôi thấy điều này, tôi rất là thương vấn đề, thương đại chúng dù ở bất cứ đâu. Vì vậy những cái từ như là giới đức, thanh tịnh, trí tuệ, viên minh, cùng thi thiết Bồ Tát là một cách nói thôi. Nhưng mà cái cách nhìn phải sâu, tức là mình phải thật thật. Nếu mình không phải là bác sĩ trong nhà thương, không phải là y tá, thì mình làm một ông thầy tu, mình cũng làm tròn cái bổn phận của mình. Bất cứ đến đâu, đi đâu, mình cũng huy động người ta tu học. Đến đâu, đi đâu cũng huy động huynh đệ có cái nhận thức mới. Đến đâu, đi đâu, mình làm cái gì cũng mong cho người nào cũng có hạnh phúc. Đâu có đời thành Bồ Tát, thành Phật mình mới phục vụ được. Cho nên trí tuệ viên minh ở đây không có nghĩa là hoàn hảo. Giới đức thanh tịnh ở đây không có nghĩa là trở thành một đức Phật thật sự. Mà mình làm với cái khả năng của mình, làm với cái trình độ của mình và làm với cái thời gian có đủ của mình ở trong ngày. Và tôi thấy như vậy cũng đã là có chứng phần ở trong cái việc thành Phật, thành Bồ Tát. Và vì vậy mình không có thất vọng, mình không có ước cầu quá lớn, và nó vừa cái tầm tay của mình. Cái bà sơ mà Trần Material gì đó, 66 tuổi rồi mà dám lên đây gặp sư ông viện trưởng, rồi mời sung cộng tác vào trong những cái chương trình xã hội, đi lo cho các em bị mental sickness, can đảm như vậy. Cho nên trước khi về tôi cũng hơi hù bằng câu, tôi nói là tôi là lớn lắm á, có thể tôi cho học trò tôi cộng tác, nhưng làm sao tôi đi cộng tác với bà sơ được. Nói một câu như vậy thôi, nhưng mà tôi cảm động hết sức. Một bà sơ 66 tuổi mà dám đi từng chùa để kêu gọi những cái bàn tay tiếp sức vào trong cái cung tạng, dựng những cái trung tâm để mà giúp cho tuổi trẻ, giúp cho các em vào trong tù ra có nơi chỗ ở. Một bà sơ mà can đảm như vậy, một bà sơ mà dấn thân như vậy, dù họ làm được bao nhiêu mình chưa cần biết. Và tôi coi cái cạc của bà là bà làm chức vụ cũng lớn lắm ở trong cái ngành gọi là giáo dục tuổi trẻ và trị liệu về tinh thần. Và bà dám lên đây, và tôi hỏi thì bà xưng và nói con không có chức vụ gì hết, con chỉ làm với cái trái tim của con thôi. Cho nên cái đạo của họ đó, họ có nhiều nhân sự và có nhiều người dấn thân lắm. Vì vậy mà mình cũng phải nghĩ đến cái vai trò của mình ở trong xã hội, trong cái Bồ Tát hạnh, nhiều Bồ Tát con thôi, nhưng mà vẫn là cái hạt giống Bồ Tát, tức là mình không có để mất thời giờ cho những cái hoang phí khác. Hồi mới qua Mỹ mấy năm đầu tôi còn đi thăm viếng trong vòng 2 năm, và sau đó tôi chấm dứt tất cả những cuộc thăm viếng và viện vọng. Tức là tôi tập trung lại để mà làm một cái gì cho huynh đệ và xứng hợp với cái hành của người tu mình, dù mình làm rất là giới hạn. Ngay Las Vegas tôi cũng có đi một lần một thôi, tiêu hết 20 kéo, mà 20 đó là thầy tâm ngoan cúng dường chứ không phải tình túi tôi nữa. Và tôi tuyên bố chấm dứt, không bao giờ lên đây. Và tôi thấy những người mà gần nơi cái tình trạng như vậy bị ô nhiễm rất là nhiều. Người Việt lên đó làm việc lương rất là cao, nhất là họ mở những tiệm này tiệm kia, nhưng mà 3 tháng là đóng cửa. Các em lặn tiền ra là đem vô cúng dường hết. Như vậy cái ảnh hưởng xấu của xã hội là ảnh hưởng của môi sinh, ảnh hưởng môi trường, nó làm cho mình ngợp thở ghê lắm. Mà mình đang ở trong cái guồng máy ngợp thở đó của thời đại, của những cái cám dỗ. Cho nên khi mình mà trở về tu học với nhau ở trong một trú xứ, mình chưa làm gì được nhiều đâu, nhưng mà mình có ý thức, mình kêu gọi, mình nhắc nhở chính mình. Và khi mà tôi nhắc nhở như vậy, có nghĩa là tôi nhắc nhở cho chính tôi, và các vị chỉ được nghe ké thôi, và nghe ké cũng đỡ lắm. Trong quyển thứ 10 Lương Hoàng Sám Văn, chương thứ 39 nói về sự hồi hướng và phát nguyện. Luận ra các điều ác phát sinh đều do 6 căn tai mắt mũi lưỡi thân và ý tạo ra. Như thế 6 căn là gốc của mọi đau khổ, tai họa và đọa lạc. Tuy vậy, nếu biết phòng hộ và chuyển hóa 6 căn, thì 6 căn hay chiêu tập làm nên vô lượng phước nghiệp. Đức Phật dạy trong kinh Thắng Man, giữ gìn hộ trì và chuyển hóa sáu căn trong nghiêm cẩn, trong mọi thời, mọi nơi, mọi tiếp xúc và tỉnh giác trong mọi giây phút hiện tại, là ta có khả năng để thành tựu phẩm chất của bậc đại nhân, có đủ diệu lực để thi thiết mọi hành nguyện giải thoát và cứu độ chúng sinh. Như thế chúng ta thủ hộ sáu căn qua việc thực tập về oai nghi, về giới hạn. Tôi nhờ có khóa tu và đại chúng cho nên suốt trong khóa tu tôi chỉ đi một lần thôi, là đi bác sĩ tim. Nhưng mà nếu không có khóa tu, có thể trong một tháng tôi đi xuống phố khoảng ít nhất là một tuần một lần. 4 tuần thì tôi phải đi 4 lần. Nhiều khi đi chơi thôi, dòm chỗ này chỗ kia thôi. Nhưng cũng có khi nhận đi là vì gia đình này mời, gia đình kia mời. Đi 2 lần. Một lần đi tới một cái gia đình họ nói có cái vong thức, tôi cầu nguyện. Lần thứ 2 là đi bác sĩ tim, 2 lần thôi. Nhưng mà nếu khóa tu mùa đông này không có đó, tôi có thể đi nhiều hơn. Có thể đi những việc chính đáng, nhưng mà có thể không việc chính đáng, khởi lên cái là xách xe đi, hay là khởi lên cái là kêu đệ tử chở đi. Thành ra trong khóa tu tự nhiên mình có một cái thời khóa, mình có một cái phát nguyện, thành ra cái việc đi lại của mình giới hạn. Mà việc đi lại giới hạn là một thí dụ thôi. Cái tâm tư của mình đó, nó cũng không còn vọng tưởng những cái gì nhiều hơn là ngoài những cái giờ thiền định, ngoài giờ nghe pháp, ngoài giờ dự pháp đàm, ngoài giờ đi lễ sám, ngoài giờ ăn cơm chánh niệm, ngoài giờ đi thiền hành sinh hoạt với chúng. Vì vậy cho nên nó có một cái ước lệ để cho mình thực tập ở trong khóa tu, thì cái đó gọi là giới. Và mình thực tập có cái sự vững chãi và thành thơi thì cái đó gọi là oai nghi. Cho nên giới và oai nghi cũng không phải dễ thực tập đâu. Mình nói tổng quát như vậy thì mình thấy mình cũng được, nhưng mà đi sâu vào chi tiết thì thấy mình còn sơ suất, còn yếu kém nhiều lắm. Vì vậy mà trong những khóa tu á, nó giúp cho mình rất là nhiều. Trung giới tóm lược á, nó có ba cái vùng hay ba cái túi để nó chứa giới. Thứ nhất là nhiếp lụt nghi giới, tức là giới các bạn mà mình đã thọ, hoặc là sa di ni, hoặc tỳ kheo ni, hoặc là bồ tát giới. Và trong đó có oai nghi, tức là cách sống, điều độ và tỉnh thức. Trong 4 oai nghi, đi đứng nằm ngồi, thêm sự nói năng cư xử nữa, cái đó gọi là nhiếp lụt nghi giới. Là cái giới đó mình thọ trì đó, và nó có hình tướng, có danh tướng, có tên gọi, gọi là nhiếp lụt nghi giới. Thứ hai á, gọi là nhiếp thiền pháp giới, tức là cái công năng của giới á, là làm cho mình phát triển cái điều lành, không có tạo những cái điều xấu ác. Cái công năng của giới là như vậy đó. Cho nên tu thiền định, hay là tu niệm Phật, hay là tu niệm chú, hoặc là mật tôn, cho đến bất cứ pháp môn nào, cũng phải lấy giới và oai nghi làm đầu. Thiền định mà không có giới là không có được, niệm Phật mà không có giới là cũng không có xong. Mà tu bất cứ cái pháp lành nào mà không có giới á, thì không nương vào đâu để làm quy củ và cái nền tảng cho mình đi tới hết. Vì vậy giới có công năng đình chỉ những cái việc xấu ác, phát triển cái điều lành. Và cái kho tàng thứ ba, cái túi thứ ba của giới là nhiêu ít hữu tình giới. Giới là mục đích để làm lợi cho người khác. Đôi lúc quên mình, đôi lúc phải hy sinh cho cái hạnh phúc và quyền lợi người khác. Đó là phẩm hạnh của Bồ Tát. Bồ Tát là gì? Bồ Tát là biết hy sinh về cái hạnh phúc riêng của mình mà lo cho niềm vui của người khác. Cho nên tôi cũng có thể nói rằng là cái bà sơ Trần Maitreya đó cũng là Bồ Tát đó. Dám lên trên núi mà đi tìm sư ông Cộng Tác. Tôi trả lời, tôi nói rằng là tôi có nhiều học trò lắm, tôi sẽ giới thiệu một học trò có tóc sẽ tham gia công việc với quý vị. Có nghĩa là tôi sẽ giới thiệu một vài cư sĩ có cái tâm xã hội để đến họp và để nói chuyện với họ. Thì mình đâu có tham gia trực tiếp được, đâu có thời giờ. Mà quý thầy, quý cô mà cứ đi tham gia mấy cái đó cũng đâu có ai đâu. Nhưng mà tôi không có từ chối. Tôi nói rằng là cho tôi cái chương trình cho hẳn hoi, cho nó rõ ràng. Và nhất là tôi phải biết background của sơ mới được. Tu tập thế nào, hạnh phúc ra làm sao, gốc rễ xuất thân từ đâu. Tôi phải hỏi đến nơi đến chốn đó. Có biết tôi ở nhà thờ 9 năm không? Thành ra mình là con sẽ phục trình cái chương trình cho thầy, cho sư ông và kêu sư ông. Chắc mấy người Phật tử dẫn lên, các đệ tử ông Nhân Hành dẫn lên giới thiệu. Thì bà ông gọi sư ông. Tôi nói sơ gia rồi gọi sư ba được không? Bà nói sư ông gọi cái gì cũng được hết. Con là người Việt Nam, có trái tim rất là Việt. Con là cũng con của Chúa, con là cũng con của Phật. Họ ngoại giao rất là hay. Đúng là nhà xã hội học. Và có văn bằng tiến sĩ xã hội học đó. Thành ra mình phải đối xử với nhau cho đẹp. Bảo hộ sáu căn á, thì mình chỉ tóm thâu ở trong ba nghiệp đó, thanh miệng và ý, mười giới thanh tịnh của người cư sĩ, nhưng mà thật ra cũng mười giới của người xuất gia. Thân á là không có sát, không có sát sinh. Thân là không có trộm cướp, thân là không có dâm dục. Miệng thì không nói lời thô ác, không có nói lời thêu dệt, không có nói lời đấu tranh, không có nói lời độc ác. Mà ý thì đoạn trừ được tham, được sân và được si. Và cái đó gọi là bảo hộ sáu căn. Khi ba nghiệp thanh tịnh rồi thì sáu căn tự nhiên nó sẽ ảnh hưởng vào thanh tịnh. Và ở trong kinh này này, trong phẩm trong Từ Bi Đạo Tràng Sám Pháp á, cái quyển thứ 10 đó. Quyển thứ 10 á, trang 635 có nói đến cái diệu hành pháp môn. Diệu hành tức là cái việc làm nó đúng với giới luật, nó đúng với chánh pháp, nó đúng với cái tinh thần của người tu. Mà có đến 34 điều lắm. Cho nên các vị khí tổng đừng có lướt qua. Thấy cái chương nào mà mình thấy có lý, sao về mình làm dấu, mình về mình đọc. Trong này toàn là giáo lý thực tập không? Xin tất cả chúng sanh trong bốn loài, sáu đường khắp mười phương, từ khi phát nguyện cho đến về sau, tất cả chúng sanh đều đầy đủ các diệu hành pháp môn. Tức là nguyện cho tất cả ai cũng có cái ý thức và có những cái con đường để nhìn và để thực tập. 34 điều. Mình lược qua thôi và có thể các vị phải dùng, các thầy, các sư cô phải dùng cái bản văn này để thực tập và để truyền trao. Muốn có lòng tin Tam Bảo cương quyết thì phải cung kính pháp môn. Mình nói tin sâu Tam Bảo chưa có đủ, phải cung kính pháp môn, tức là pháp môn niệm Phật hoặc là pháp môn người thiền. Hoặc là cái phương diện hành trì giới cho thật là tinh nghiêm. Cho mình nói tin Tam Bảo là tốt rồi, nhưng mà không được. Nếu mình chọn pháp môn niệm Phật thì phải tín mật, đừng bao giờ bỏ sót. Mình chọn pháp môn ngồi thiền thì ngồi thiền cho tín mật, bằng hơi thở. Không bỏ sót bất cứ một ngày nào, một giờ nào, công phu bái sám ở trong cuộc đời của mình. Và phải có chánh niệm ở bất cứ giờ phút nào, trong giây phút hiện tại. Cái đó là pháp môn. Muốn có lòng tin kính Tam Bảo một cách cương quyết thì phải cung kính pháp môn. Muốn không nghi ngờ và cố chấp thì phải thực tập đó, cái hành hiểu biết và thương yêu. Làm sao hiểu được người kia, làm sao thương được người kia đó. Thì khi nào mình mới không nghi ngờ, gọi là hiềm nghi đó. Mình hay hiềm nghi người khác đó, là vì mình không có hiểu và không có thương. Muốn đoàn sự sân tâm làm ác thì phải có sám hối pháp môn. Muốn chấm dứt điều ác đó, là phải thật sự sám hối. Và pháp môn sám hối cũng là một cách để mà mình luyện thân và luyện tâm. Muốn cũng hủy phá giới luật và tạo cho ba nghiệp thanh tịnh thì phải luôn luôn hộ trì sáu căn. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, miệng và ý. Gọi là bảo hộ sáu căn thì dĩ nhiên mình có những cái pháp để mà thực tập. Muốn thanh tịnh hóa về khẩu nghiệp thì phải ít nói. Hay mình nói nhiều là có lời, trừ khi nói pháp, trừ khi chia sẻ trong khóa tu. Nhưng mà hãy nói vặt, ngồi xuống là nói chuyện này chuyện khác là có tội. Thành ra muốn cái khẩu nghiệp thanh tịnh đó, less talking, nói ít lại. Hoặc là nói như chánh pháp, hoặc là yên lặng như chánh pháp. Muốn tâm thanh tịnh thì phải có hộ trì pháp môn, tức là phải có tăng thân để hộ trì giới đức và tăng thân. Muốn nguyện vọng được đầy đủ thì phải phát tâm bồ đề, tức là tu cái hành tinh tấn để có trí tuệ. Thì chính đó là cái nguyện vọng của mình thành đạt được, thì trí tuệ cũng phải song song bên đó. Muốn tất cả không bị hại cái từ bi tâm thì phải từ bỏ nóng giận. Muốn lập đức để hóa độ thì phải có từ tâm, hỷ tâm và bi tâm. Muốn cũng hủy báng người khác thì phải sinh lòng hoan hỷ bất cứ ở đâu và lúc nào. Muốn không khôn dễ người khác, muốn không khinh dễ người khác thì phải chí thành tôn trọng nhân phẩm của mình và của người. Muốn diệt ba đường ác thì phải luôn luôn lấy chính pháp và tam bảo làm cái chỗ tựa nương và bảo hộ. Muốn hoàn toàn không giả dối thì phải tu cái pháp môn trực tâm, tức là chân thật. Muốn không lòng phân chia nhân ngã thì phải có xả pháp môn. Muốn không do dự thì có cái tâm quyết định và có đức tin kiên cố. Muốn diệt trừ đấu tranh kiền tổng thì vô tránh pháp môn, tức là tuyệt đối không có cãi và nói với cái ngôn ngữ từ ái. Và các vị đọc ở trong phẩm này thì có đến 34 cái điều kiện để thực tập và quán chiếu khác nhau. Và tôi nghĩ đó là những cái đề mục để thực tập. Và các vị cũng có thể dùng cái tư tưởng, cái ý nghĩa này để mà lập nguyện. Và hôm nay nói như chỉ giới thiệu thôi, chứ không phải dạy về văn kinh lương hoàng sa. Thì các vị muốn đọc cái này cho kỹ thì giờ cái tập 10, cái quyển 10 của Lương Hoàng Sám Văn nói rất là rõ và nói rất là sâu sắc. Thưa đại chúng, pháp thoại hôm qua đó chúng tôi có nói ngoài cái sự thực tập quán chiếu và lễ bái sám hối về kinh Lương Hoàng Sám, nếu các vị mà lớn tuổi không có đi học ở trong đạo tràng nào, ngay cả ở tu viện, mình thưa thỉnh tách bạch để mình có thể trì tụng ngoài kinh Lương Hoàng Sám, có thể lại ngũ bất nhân, đó là 50 danh hiệu, 500 danh hiệu tên của Bồ Tát Quan Thế Âm. Và trước khi lại ngũ bất danh, có thể mình học qua một cách tổng quát về hành đức Quan Thế Âm. Thành ra đức Quan Thế Âm Bồ Tát là hóa thân ở trong nhiều hình ảnh, có mặt trong nhiều kinh điển, và ngài như một vị thiền tổ. Qua kinh Bát Nhã, qua kinh Đại Bi và qua hầu hết các kinh đều có sự hiện diện của đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Và có những kinh nói tới rằng là tất cả các vị Phật đều là hóa thân của đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Ghê vậy đó. Cho nên khi mình thờ phượng lễ bái và trung thành với cái hành nguyện từ bi của đức Quan Thế Âm Bồ Tát, tức là mình lễ bái tất cả mười phương chư Phật ở trong ba đời. Có nhiều thầy, nhiều sư cô đã dùng 12 lời nguyện về hành Quan Thế Âm Bồ Tát thực tập. Có nhiều vị thuộc lòng. Và khi ngồi thiền hay khi đứng đợi xe buýt hay là khi ở trên xe, khởi lên một điều nguyện và mình quán chiếu, coi thử cái lời nguyện đó mình đã thực tập được bao nhiêu phần trăm. Nếu mình thật sự chưa có lời nguyện cho bản thân mình, các vị nên tạm dùng 12 lời nguyện về hành Quan Thế Âm Bồ Tát mà thực tập. Mà tôi đã thực tập 12 lời nguyện đó khá nhiều năm, mà tôi thấy có cái sự tác dụng rất là lớn về sức khỏe, về sự an lạc, về sự cởi mở và về cái nhìn đối với vấn đề, đối với tất cả các pháp, kể cả những người khác tôn giáo, khác đức tin, không có vấn đề đối với tôi. Đây là lời phát nguyện của thầy Trúc Dũng, hay là tâm sự ha. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch sư ông, kính thưa đại chúng. Sáng hôm qua con đi thiền hành và bất chợt nhìn thấy những cành cây khô, vài cây ngã xuống đè sập mái nhà của thầy Quang Bảo ở. Ngay lúc đó con nghĩ chỉ có một cơn gió mạnh đi qua, nếu như không có những cây cổ thụ che chở thì chuyện gì xảy ra, và nhất là có thầy Quang Bảo ở cái nhà đó thì nguy ngập đến thân mạng như thế nào. Quan tâm thầy Quang Bảo ghê. Trên thực tế lại có một số thiệt hại do vài cây khô gây ra cho chúng ta. Nếu không có sự quán chiếu thì chúng ta sẽ chỉ thấy một vài sự thiệt hại do cây bị trúc gốc hay cành mục gãy đè lên mái nhà, thì ngay lập tức chặt hết cây xung quanh nhà, thì không biết những thiệt hại gì sẽ xảy ra cho ta, cho căn nhà chúng ta, một khi xung quanh không còn cây nào hay một thứ gì để có thể ngăn cản sức mạnh của những cơn bão khác đi qua trong một thời gian khác. Vậy nên trồng thêm cây để bảo vệ ngôi nhà của mình hay là chặt hết cây? Thì hãy quán chiếu sâu hơn để chúng ta có câu trả lời thiết thực nhất cho việc này. Kính mong sông ban pháp nhủ cho chúng con phải hành xử như thế nào để có kết quả chiều sâu và kết quả lớn nhất. Kính bạch sương, con xin phát nguyện cho mọi loài sớm nhận ra từ tánh thương yêu bình đẳng của nhau. Đừng ai xem mẹ nhẹ tánh mạng của ai. Đừng ai vì oán thù, ganh tị ích kỷ mà gây khổ đau cho nhau. Đó là một trong những lời nguyện của 12 lời nguyện về hành đức Quan Âm mà sư ông đã chỉ bảo. Con lại xin nguyện cho hành tinh xanh này muôn đời là trái đất sinh tốt, không bị tàn hoại ô nhiễm, phương nào nơi đâu cũng sản sinh nhiều dòng suối tươi mát, nhiều loại dược thảo, ngũ cốc hoa trái thơm ngon để dâng hiến cho con người và muôn loài no đủ. Con cũng nguyện thực tập lời nguyện mà sư ông đã và đang hướng dẫn. Con xin nguyện cho tất cả mọi người hãy tha thứ cho con vì đã làm khổ mọi người bằng lời nói hay hành động, dù cố ý hay vô tình. Xin hãy tha thứ cho con, và nếu như có ai đó đã từng làm cho con đau khổ bằng lời nói hay hành động, dù cố ý hay vô tình, con cũng xin khoan dung độ lượng. Nam Mô Thượng Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát. Hiệp thập tức là 10 ngón tay chắp cúi đầu đảnh lễ. Con hầu học Thích Trúc Dực, ngày 29 tháng 12 2006, kính bạch sư ông viện trưởng tu viện Kim Sơn. Đây là bài kể đầu tiên con tập làm qua mùa an cư Kiết Đông 2006 tại tu viện Kim Sơn. Lời thầy chỉ dạy con tâm niệm cảm kích công ơn hưởng dẫn này, con nguyện cúng dường tâm thanh tịnh, tinh tấn hành trì thẳng vô như, tức là thẳng đến vô dư niết bàn đó. Sức mạnh của tập khí thói quen đôi khi làm cho con trẻ ngạ, nhưng từ đất con tẻ thì cũng từ đất con đứng dậy, chứ không nằm y một chỗ. Con hằng tự nhủ, bị kỷ trường phu ngạ diệt nhị, bất ưng từ khinh nhi thối khuất. Nghĩa là kia trường phu ta cũng vậy, không có lý do gì mà tự khinh dễ mình rồi sụt lùi một cách vô lý. Cuối cùng, con xin đầu thành sám hối với sư ông và đại chúng của tu viện ở trong thời gian tu tập có những cái điều gì do ba nghiệp không thanh tịnh tạo ra, con xin được sám hối trước khi bế mạc khóa tu để được làm lễ tự tử cùng với đại chúng. Thưa sư ông, làm sao hàm dưỡng được công phu khi con vào được chỗ ấy? Hằng sống với sự tĩnh lặng để thanh hành không lay động. Như lời chỉ dạy của cổ hòa thượng tân viên tịch chùa Việt Nam Los Angeles, khi ngài tặng cho con một cuốn sách bảo đảm, ngài có viết trong sách mấy câu: nhưng vô sở trụ, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, tức là không vướng vào đâu cả thì cái tâm Phật nó sinh tại đó. Và con cũng xin nhớ lời sư ông: bền nung chỉ thoát vòng sinh tử, vững lái tay chèo vượt biển khơi. Tu phải nhờ thầy bản tăng thân hành trì hành kiên tâm làm gối đầu, giới thể oai nghi hằng tưới tẩm, đình dòng sông lặng chiếu trăng thanh, Phật người thức tịnh lưỡi tình mê. I appreciate your kindness and wish you be the best. Yours truly, Thích Nữ Pháp Huệ, Aka Chơn Thanh Tịnh. Con xin được gửi đến sư ông bài Tinh Tấn và Kinh Kim Cang. Con đọc trong một cuốn băng gửi cho sư ông nữa. Thật ra những cái lời gọi là tâm huyết như vậy đó nên cần ở trong lời phát nguyện, và mình có thể viết nó gọn gãy hơn để mà hành trì. Thì mỗi người tự viết, có thể nếu được thì cho huynh đệ người một bản, mà nếu không thì mình tự giữ lại không sao. Nhưng mà cái lời nguyện đó nó rất là quan trọng. Thưa đại chúng, sau cùng xin được cảm ơn đại chúng mới có những pháp thoại vừa qua. Bởi vì không có khóa tu Kiết Đông, không có huynh đệ về đông đủ, và không có cái không khí như thế này, chúng tôi cũng khó mà tự nhắc nhở mình và chia sẻ đến với huynh đệ. Cho nên xin kết luận bằng một cái bài thơ mở đầu cho tập thơ sắp xuân bạc, đó là Giọt Nắng. Có thể tập thơ này mỗi thầy, mỗi sư cô sẽ có gửi đến tận tay ha. Tập thơ này có lời nó đầu nói cái lý do tại sao có cái tập thơ này, và có một bài thơ mở đầu cho gọi là giọt nắng. Tất cả chúng ta được ví như giọt nắng, và cái sự trong sáng của các thầy các sư cô trong cái hành kết giới tu tập thì chúng tôi cũng được ví như giọt nắng. Nắng cộng vai gầy hồn phiêu lãng, mai nợ ngoài hiên đón người về, sinh tự rộng lòng như túi rách, thức rồi tự tại giữa trần mê. Trên cao lồng ngọc thiên kiều diệm, bóng nguyệt sông đầy chẳng đồng lấy, thanh thản khứ lai vô quái ngại, ấp vòng tay mẹ ấm nồng say. Mây tỏ ân tình qua ngọ vắng, nước đong biển mặn gợi ngàn phương, sắc không một đóa ngồi bếp dầu, ngầm nắng hoa cười trong gió bay. Lá chín trôi dòng qua vàng dầm, ngỡ quen quá khứ mộng tương lai, đầu cành dương liệu con chim hót, non nước nằm trong giọt nắng mai. Và cái bài thơ đó là để nói lên cái tình của các thầy, các sư cô đối với Kim Sơn cũng như cá nhân chúng tôi, đặc biệt là đối với cái bạn hành xuất gia của mình. Và nhân đây cũng được xin cảm ơn đại chúng và các thầy các cô đã về dự khóa tu, kể cả tăng thanh thường trụ tu viện Kim Sơn. Cảm ơn đời, cảm ơn người, cảm ơn đời cho ta cơ hội nói lời tri ân. Cảm ơn vô lượng hóa thân trải con tim rồng dệt thành tráng kinh. Cảm ơn tiếng nói chân tình nối vòng tay lớn bình minh lên đường. Cảm ơn sợi nắng chiều vương cho con chim nhỏ sau vườn hát ca. Cảm ơn nỗi khổ ta bà cho người tỉnh thức thiết tha với đời. Cảm ơn sinh tử đầy vơi cho Phật hiện xuống dưới trời trầm luân. Cảm ơn biển rộng ngàn khơi cho muôn hoa nở bên trời quê hương. Cảm ơn mộng huyện vô thường, con tim ấm dậy tình thương vô bờ.